Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 114.000 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận từ đầu năm đến nay, trong đó đang lưu hành tiếp virus gây nên tình trạng nghiêm trọng.
Tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ, với nhiều hoạt động giới thiệu nét đặc trưng văn hóa sông nước tạo điều kiện kích cầu du lịch.
Trước tình hình số người mắc bệnh dại do bị chó cắn mà không tiêm ngừa đầu năm đến nay tăng cao, Cần Thơ tổ chức các vùng an toàn để ngừa bệnh dại.
Để thích ứng với thị trường và góp phần nâng cao thu nhập, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp và diện tích trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao.
Buôn mặt đời thường hôm nay là câu chuyện về nghệ sĩ ưu tú Trần Phương, một trong những phát thanh viên thế hệ vàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng và ngành phát thanh cả nước nói chung, vừa mới ra đi vào ngày hôm qua ở tuổi 89. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 114.906 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 18 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc giảm 20,2% và số tử vong giảm 22 ca.
Việt Nam lưu hành cả 4 tuyếp virus Dengue, nhưng tuyếp virus lưu hành chủ yếu là Dengue 1, Dengue 2, tiếp Dengue 2, thường liên quan đến các trường hợp mắc sốt xuất huyết nghiêm trọng. Một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời với các tuyếp virus khác nhau, thậm chí lần mắc thứ hai có nguy cơ nặng hơn lần đầu. Để tích cực phòng chống sốt xuất huyết, người dân cần chủ động đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy, đồng thời tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Sau hơn một tháng phát động cuộc thi hùng biện tranh biện tiếng nói xanh mùa 2 do Quỹ vì tương lai xanh tập đoàn VinGroup tổ chức, đã thu hút hơn 2.100 đơn đăng ký.
Số lượng đơn của dòng đăng ký năm nay tăng gần 24% so với mùa 1. Mùa 1 là 1.700 đơn, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh trên cả nước đến cuộc thi, đồng thời chứng tỏ tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi tiếng nói xanh. 2.103 đơn đăng ký đến từ hơn 3.000 thí sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên cả nước. Trong 10 chủ đề dự thi tương ứng với 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ vì tương lai xanh, chủ đề được các thí sinh lựa chọn để đăng ký ý tưởng dự thi đều xoay quanh các hoạt động sống bền vững hàng ngày, bao gồm lối sống xanh, tiêu dùng xanh và năng lượng xanh, di chuyển xanh. Sau vòng đăng ký, các đội thi tiếp tục bước vào vòng sơ khảo qua hình thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 11.
Cuộc thi hùng biện tranh biện tiếng nói xanh là dự án thuộc chương trình giáo dục xanh và nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ vì tương lai xanh tập đoàn VinGroup. Cuộc thi là một trong nhiều hoạt động cụ thể của Quỹ vì tương lai xanh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy xã hội chung tay hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách các điểm đến du lịch cuối năm tiết kiệm nhất, mang đến nhiều lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm phòng lưu trú giá rẻ trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch tại châu Á. Riêng tại Việt Nam, Đà Lạt là điểm đến vừa túi tiền nhất với mức giá phòng trung bình chỉ 1.570.000 đồng một đêm.
Đà Lạt tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch có giá cả phải chăng nhất tại Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm. Đà Lạt luôn khoác lên mình vẻ đẹp đặc trưng với khí hậu núi rừng mát mẻ, sắc hoa lý tưởng để du khách tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm đáng nhớ. Từ tháng 10 đến hết năm là thời điểm nhiều du khách đến Đà Lạt để hòa mình với mùa hoa dã quỳ, mùa cỏ hồng hay hoa anh đào nở rộ, mùa săn mây. Điểm đến du lịch thành phố Ha Giai, Thái Lan, đứng đầu bảng xếp hạng này, sở hữu mức giá phòng trung bình chỉ 1.168.000 đồng một đêm, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những du khách muốn đi du lịch vào cuối tháng 12 với giá cả phải chăng.
Chuyển sang những thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định ứng trước kế hoạch vốn cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 từ ngân sách địa phương. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao hơn 410 tỷ đồng kế hoạch vốn ứng trước cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Nguồn vốn được lấy từ ngân sách địa phương.
Trong hơn 410 tỷ đồng trên, nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023 hơn 196 tỷ đồng, nguồn thu vượt sổ số kiến thiết năm 2023 hơn 213 tỷ đồng. dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt vào tháng 7 năm 2024, tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Quốc lộ 91 là một trong các tuyến quốc lộ quan trọng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mật độ phương tiện rất cao. Đoạn 7 km qua Cần Thơ, mặt đường nhỏ hẹp, giao thông phức tạp, úng ngập mỗi khi triều cường và mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân.
Hôm qua, tại xã Thế Tân, huyện Thới Lai, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 và thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các sở ngành quận, huyện quan tâm theo dõi, phân công kiểm tra giám sát chất lượng, tiến độ, hoàn thành và bàn giao công trình trong tháng 12, vận động thêm các nguồn lực để các gia đình có được căn nhà khang trang sạch đẹp, sớm đưa vào sử dụng. Như vậy, đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ hỗ trợ 3 tỷ 500 triệu đồng xây dựng 50 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
Cũng trong ngày hôm qua, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học cấp thành phố năm 2024. Theo thống kê, Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Trung bình cứ 2 nam giới thì có một người hút thuốc lá. Mỗi năm thuốc lá gây ra 40.000 ca tử vong.
Hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học cấp thành phố năm nay có 90 thí sinh là các em học sinh đến từ các trường trung học cơ sở thuộc 9 đội đại diện cho các quận, huyện tham gia 3 vòng thi, gồm vòng thi tự giới thiệu, vòng thi kiến thức và vòng thi sân khấu hóa. Tổng kết hội thi, ban tổ chức trao 18 giải thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, trong đó tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn xuất sắc đạt giải nhất. Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 8A1 trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai đạt giải nhất cá nhân.
Theo công ty điện lực thành phố Cần Thơ, ngoài đẩy mạnh hoạt động truyền thông khuyến khích khách hàng cài đặt và sử dụng app chăm sóc khách hàng EVNSBC của tổng công ty điện lực miền Nam, phổ biến các nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện trên các trang thông tin điện tử của ngành điện, công ty điện lực thành phố còn chủ động phối hợp với các sở ngành và các hội đoàn thể thành phố triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện theo từng nhóm khách hàng.
Theo đó, khuyến khích các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, các trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tiết giảm 50% công suất chiếu sáng tại khu vực hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên và các khu vực công cộng sau 22 giờ đêm. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản lượng tiêu thụ điện từ trên 1 triệu kWh điện một năm tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện và dịch chuyển thời gian sử dụng điện sang các giờ thấp điểm. Khuyến khích các hộ kinh doanh, hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu, tắt điện khi không sử dụng.
Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 với chủ đề Tinh hoa miền sông nước, được xem là điểm nhấn đáng chú ý cùng nhiều hoạt động phong phú. Sự kiện nhằm quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hướng đến phát huy thế mạnh du lịch sông nước.
Chủ sự kiện không chỉ giới thiệu các điểm đến, các chương trình kích cầu du lịch, các dự án đầu tư mà còn là cơ hội kết nối, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, hình thành các tour tuyến mới giữa các địa phương, thu hút các nhà đầu tư. Theo đó, hàng loạt hoạt động về du lịch thể thao, văn hóa, văn nghệ, thương mại diễn ra tập trung ở quận Ninh Kiều, Cái Răng và một số điểm phụ cận. Một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là chương trình khảo sát du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tọa đàm về phát triển các sản phẩm du lịch đường sông.
Hoạt động thương mại cũng là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện của tuần lễ. Tại khu vực công viên sông Hậu sẽ có không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, nông sản, các sản phẩm ô cốp, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương với khoảng 120 gian hàng. Ngoài ra, dịp này còn diễn ra hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2024 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2024-2025.
Trong khuôn khổ tuần lễ còn có chương trình giao lưu đơn ca tài tử Nam Bộ giữa 14 tỉnh thành, liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2024, các hoạt động chào mừng, diễu hành du thuyền trên sông, diễu hành mô tô, giải đua giỏ composite, đua ghe ngò, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng.
thưa quý vị và các bạn, trên cả nước số người mắc bệnh dại do bị chó cắn mà không tiêm ngừa từ đầu năm đến nay tăng cao. Trước tình hình này, thành phố Cần Thơ đã tổ chức các vùng an toàn ngừa bệnh dại, trong đó có phường Tân An, quận Ninh Kiều làm thí điểm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Một buổi ra quân tuyên truyền phòng chống bệnh dại của phường Tân An. Tại đây, ngoài cung cấp kiến thức về bệnh dại, mối nguy hiểm và các biện pháp phòng chống, phường Tân An còn phối hợp với chi cục thú y kiểm tra và xử lý các trường hợp chó thả rong trên đường. Bà Quỳnh Thị Như, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An cho biết.
Phường cũng cơ cấu các thành phần khu vực cũng như cảnh sát khu vực cũng như là cán bộ thú y để phụ trách ở 13 khu vực. Và đối với cái nhiệm vụ của tổ thì sẽ thường xuyên kiểm tra để mà xử lý những cái trường hợp mà chó thả rong ở trên địa bàn, để mà làm sao giảm bớt cái tình trạng mà giao thông do chó thả rong chạy ngoài đường, cũng như là hạn chế cái tình trạng mà chó thả rong phóng uế, để góp phần cho phường giữ vững cái vùng an toàn về bệnh dại.
Tân An có hộ nuôi chó nhiều nhất so các phường trong quận Ninh Kiều. Ngoài các trường hợp là thú cưng được chủ nuôi tiêm ngừa cẩn thận và quản lý trong nhà, thì còn không ít hộ để chó chạy rong. Chính vì vậy, nguy cơ bệnh dại cao khi chó cắn người mà không được tiêm ngừa theo hướng dẫn. Ông Nguyễn Văn Rồng, bí thư trưởng khu vực 4 phường Tân An, nói.
Trong thời gian qua thì cũng kết hợp thú y đi tiêm ngừa, nhưng mà cũng còn một số hộ dân không có thống nhất để tiêm ngừa chó dại, tăng cường giám sát để là kiểm tra các hộ nuôi chó thả rong để báo về cho thú y của phường để kết hợp là tuyên truyền vận động bắt chó thả rong.
Để mô hình dùng an toàn ngừa bệnh dại phát huy hiệu quả, phường vận động các hộ nuôi chó cam kết thực hiện việc tiêm ngừa và quản lý thú nuôi không để thả rong, đồng thời tổ chức kiểm tra thường xuyên những trường hợp chó thả rong sẽ bị bắt lại, giao cho cán bộ thú y phường xử lý. Ông Tiêu Thanh Minh, ngụ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều cho biết.
Nhà tôi cũng có nuôi một con chó kiển, đúng ra nó ở trong nhà không, nhưng mà vẫn phải chích ngừa, nhất là không có thả rong ngoài đường, bị chó mình là chó kiển. Mà hôm rồi thì ở đây đã có tuyên truyền cái vụ mà nhất là tôi cũng hiểu là trời thời tiết rồi này nọ, nóng nực rồi này nọ đó, thì chó thì nó nhiều thứ bệnh nữa chứ không phải là thứ bệnh dại không, thành ra tôi cũng phải kỹ vấn đề đó.
Sau một tháng thực hiện mô hình, các tuyến đường ngõ hẻm trên địa bàn phường Tân An không còn tình trạng chó thả rong, vệ sinh cảnh quan môi trường và an toàn phòng bệnh dại được đảm bảo.
Thưa quý vị, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, sau khi họp hội đồng đánh giá phương hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cấp Trung ương đợt 2 năm 2024, hội đồng công nhận thêm 5 sản phẩm đã chứng nhận OCOP cấp quốc gia thuộc nhóm dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.
Nhóm 5 sản phẩm gồm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumas Limited Nano Curcumin, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumas Nano Curcumin, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumas Mật ong Nano Curcumin của Công ty Cổ phần Công nghệ Dược liệu Bắc Hà, tỉnh Bắc Cạn, và 2 sản phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Trafaco Sapa, tỉnh Lào Cai, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà phun sương Artiso Sapa, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao mềm Artiso Sapa. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, kết quả năm 2023 đã hoàn thành công tác tổ chức đánh giá cho 47 sản phẩm, đã công nhận được 22 sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Năm 2024 đã hoàn thành công tác tổ chức đánh giá cho 55 sản phẩm thực phẩm, đã công nhận được 4 sản phẩm OCOP cấp quốc gia.
Diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 24 tháng 11, Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2024 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức là kỳ hội chợ được tổ chức thường niên. Cơ hội để các địa phương doanh nghiệp trong cả nước quảng bá đặc sản các vùng miền với người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, cũng như tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô và phục vụ xuất khẩu.
Hội chợ có gần 300 gian hàng đại diện các tỉnh thành trong cả nước và các tổ chức quốc tế tham gia. Tại hội chợ này, gian hàng thành phố Cần Thơ có các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng, gồm các dòng sản phẩm trà thảo dược thiên nhiên đã được chứng nhận OCOP 4 sao của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hygiene Panacea, sản phẩm trà mãng cầu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sumo Food Việt Nam đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Cùng với đó là các sản phẩm được làm từ trái nhàu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Xanh BKT như trà trái nhàu, nước trái nhàu, cà phê trái nhầu và sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp như nước ép khế, muối ớt khế, nước ép khế lên men, mứt khế, cơm chế chà bông làm từ gạo ST25 và khoai lang sấy dẻo.
Trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp và diện tích trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, thích ứng với thị trường nhằm nâng cao thu nhập, hướng đến nền nông nghiệp phát triển toàn diện. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ngành nông nghiệp thành phố thực hiện trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay. Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Trấn có thông tin chi tiết.
Trước những khó khăn của người nông dân trồng lúa gặp phải là giá lúa bấp bênh không ổn định, nông dân Đặng Văn Măng ngụ ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai suy nghĩ phải chọn cây gì để trồng cho phù hợp. Sau khi đi tham quan nhiều mô hình, tìm hiểu nhiều loại cây trồng, anh Măng quyết định chọn cây sầu riêng ri 6 để trồng trên diện tích 1 hectare. Qua hơn 2 năm canh tác, sầu riêng phát triển rất tốt. Ngoài ra anh còn tận dụng đất trồng để trồng sen canh ổi, dừa và bưởi da xanh để tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời dưới mương anh còn nuôi cá chép. Hiện tại cây ổi cho thu hoạch mỗi ngày 100 kg, bán với giá 6.000 đồng mỗi ký. Đây là nguồn thu nhập quan trọng để anh đầu tư tốt cho vườn sầu riêng của mình. Anh Măng cho biết thêm.
Lúc ban đầu thì măng ruộng thì nó không có đạt, rồi mới đi tham quan rồi Tiền Giang về rồi thấy ta trồng sầu riêng, nó thấy cũng lợi nhuận cũng cao, về trồng sầu riêng, trồng ổi rồi sen canh vô, rồi dưới bử, dưới thì nuôi cá để mình có thu nhập.
Người nông dân bao đời gắn bó với cây lúa, tuy nhiên việc tiêu thụ lúa hay bị ép giá. Diện tích trồng lúa nhỏ, manh mún, hiệu quả không như mong muốn, nên bà con đã chuyển đổi sang cây trồng khác, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và hợp với quy hoạch của địa phương. Ông Trần Văn Trưởng, nông dân xã Trường Long, huyện Phong Điền, và ông Quỳnh Văn Hận, nông dân phường Trường Lạc, quận Ô Môn, đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa sang trồng bưởi da xanh và mít Thái, cùng cho biết.
Giờ nhà nước cho chuyển đổi cây trồng, thành thử ra tôi cảm thấy là chuyển đổi cây trồng, một là nó thích hợp với đất, hai là nó cũng hợp với khả năng tôi, chính vì chỗ đó là tôi chuyển đổi cây trồng.
Về cái nhân công lao động thì hiện nay thì ở địa phương thì về lực lượng mà thanh niên để lao động về nông nghiệp này nè, thì đi công ty làm, mới đi các chỗ làm hết, còn lại người già với cao tuổi nhiều. Cái thứ hai là cái người dân mà người ta không mặn mà với trồng lúa là do cái giá vật tư của nông nghiệp nó tăng cao, mà cái nông sản bà con làm ra thì nó thấp. Do đó bà con người ta làm không có lãi nhiều, thành ra không mặn mà, thì mới xin là các cấp chính quyền là cho chuyển đổi sang cây trồng khác. Ví dụ như 2-3 năm, 3-4 năm vậy đó, thì bà con người ta có, người ta thu hoạch sau.
Thành phố Cần Thơ có diện tích đất nông nghiệp 114.034 hectare, trong đó diện tích sản xuất lúa khoảng 76.000 hectare, cây ăn trái 25.000 hectare, diện tích nuôi trồng thủy sản 10.000 hectare. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm nông dân thành phố Cần Thơ chuyển đổi từ đất lúa sang các loại cây trồng khác từ 1.000 đến 3.000 hectare. Riêng năm 2024, dự kiến chuyển đổi khoảng 2.519 hectare, trong đó cây hàng năm là 1.588 hectare, còn lại là cây lâu năm.
Quý thính giả thân mến, chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang là một trong những cách sử dụng tài nguyên đất một cách hiệu quả. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa phải đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có, phục vụ sản xuất nông nghiệp và không phá vỡ quy hoạch chung của vùng. Chương trình Chào buổi sáng xin được tiếp tục với phần tin kinh tế thị trường. Thông tư số 48 năm 2024 quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 vừa qua.
Theo đó, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức và cá nhân không vượt quá mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ và đối với từng loại hình tổ chức tín dụng. Ngoài ra, tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi không được thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức, bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật.
Trong khi đó, theo thông tư số 50 năm 2024 được Ngân hàng Nhà nước ban hành, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các ứng dụng ngân hàng sẽ không được trang bị chức năng lưu mật khẩu đăng nhập tài khoản của người dùng.
Thông tư này quy định các yêu cầu bảo đảm an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng online banking. Theo đó, hệ thống online banking phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 trở lên.
Tại phiên họp tổ vào ngày hôm qua, các đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia rượu sang năm 2027 để doanh nghiệp và người tiêu dùng kịp thích ứng.
Ý kiến của đại biểu tán thành nội dung áp thuế với bia rượu để tiến tới các biện pháp hạn chế sử dụng. Tuy nhiên cũng bày tỏ nhất trí phương án tăng thuế cần có lộ trình thực hiện phù hợp nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, thị trường và người tiêu dùng thích nghi trong thời gian tới. Nếu tăng thuế quá nhanh và mạnh, các doanh nghiệp không thể điều chỉnh công suất sản xuất phù hợp, qua đó gây sụt giảm sản lượng đột ngột và khiến nhiều dự án đầu tư thua lỗ không thể thu hồi vốn. Ngoài ra, việc giảm sản lượng quá nhanh tác động tiêu cực đến công ăn việc làm của người lao động, khiến số lượng lao động vô dư từ các nhà máy rượu bia chưa kịp chuyển đổi nghề nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, giá vàng trên thị trường trong nước tiếp tục tăng cao, trong đó có vàng SCC tăng 1 triệu đồng một lượng.
Giá vàng miếng SCC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85 triệu đồng một lượng mua vào, tăng 1 triệu đồng một lượng, 86 triệu 700 ngàn đồng một lượng bán ra, tăng 500 ngàn đồng một lượng. Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85 triệu 230 ngàn đồng một lượng mua vào, tăng 400 ngàn đồng một lượng và 86 triệu 180 ngàn đồng một lượng bán ra, tăng 400 ngàn đồng một lượng.
Vàng Doji tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 84 triệu 700 ngàn đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng một lượng, bán ra 86 triệu 700 ngàn đồng một lượng, tăng 500 ngàn đồng một lượng. Vàng BNC tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mua vào 85 triệu đồng một lượng, tăng 400 ngàn đồng một lượng, bán ra 86 triệu đồng một lượng, tăng 400 ngàn đồng một lượng. Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị số 12 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên Đán Ước Tỵ 2025.
Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội, ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, các phương án cung ứng hàng hóa và xử lý các biến động bất thường của thị trường. Ngoài ra, theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn thời gian qua, để chủ động có phương án hoặc đề xuất với cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán.
Trong không khí náo nhiệt của tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam, Online Friday 2024 diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Hàng triệu người tiêu dùng cả nước sẽ chứng kiến một không gian độc đáo hoành tráng để hội tụ tinh hoa hàng Việt, trưng bày các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao.
Điểm nhấn của Online Friday 2024 chính là không gian trải nghiệm hàng Việt Nam, nổi bật bên cạnh sự tham gia của các thương hiệu nhập khẩu chính hãng. Bên cạnh những sản phẩm cam kết chính hãng từ các nhà bán hàng, chương trình còn giới thiệu các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao với ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn từ các nhãn hàng cũng như từ các sàn thương mại điện tử. Sự kiện livestream mua sắm siêu lớn tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 là tâm điểm của mùa mua sắm trực tuyến năm nay. Sự kiện quy tụ 10 gian hàng livestream, chủ livestream được thiết kế với sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều nền tảng thương mại điện tử hàng đầu như TikTok Shop, Sendo. Trong đó, 4 gian hàng livestream sẽ đại diện cho những ngành hàng thương hiệu chính hãng, tiêu biểu trên thương mại điện tử và 6 gian hàng livestream đại diện cho 6 vùng miền của đất nước, phối hợp với các sở công thương, quảng bá sản phẩm đặc sản vùng miền.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán Ước Tỵ 2025, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ cung ứng thêm hơn 650.000 ghế, tương đương hơn 3.000 chuyến bay trên các chặng bay nội địa Việt Nam. Các chuyến bay sẽ được tăng trong giai đoạn từ ngày 13 tháng 1 năm 2025 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025, tức là 15 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 15 tháng Giêng năm Ức Tỵ.
Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên và du xuân dịp Tết như giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh; giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh. Theo ghi nhận của các hãng, nhiều chuyến bay dịp Tết Nguyên Đán hiện nay có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70-80%. trong đó tập trung trên các chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Lượng khách được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, thông tin nghệ sĩ ưu tú Trần Phương từ trần vào lúc 7:05 ngày hôm qua, 22/11 tại Cần Thơ, hưởng thọ 89 tuổi, đã để lại nhiều sự tiếc thương cho nhiều người, trong đó có những người từng yêu mến giọng đọc của ông. Ông chính là phát thanh viên thế hệ vàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng và ngành phát thanh cả nước nói chung. Nghệ sĩ ưu tú Trần Phương, tên thật là Nguyễn Bá Thế, sinh năm 1935, quê quán xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi và tập kết ra Bắc vào năm 1954. Năm 1957, Trần Phương chính thức về Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông vào đảng năm 1977. Năm 1993, ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Và một năm sau đó thì về Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Người nghệ sĩ tên tuổi này đã có khoảng 1.5 năm công tác ở Cung Minh, Trung Quốc và 4 năm 7 tháng ở Liên Xô.
Với giọng đọc truyền cảm ấm áp, trầm hùng, khoáng đạt của người con gốc Long Xuyên, những tin tức thời chiến này đã theo cánh sóng đến với hàng triệu người Việt Nam đi theo những sự kiện lớn của đất nước. Đó là những đêm trực chiến suốt Tết Mậu Thân năm 1968, thông báo số 2 về sức khỏe Bác Hồ và những ngày tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969. Ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Và phát thanh viên Trần Phương cũng là người đọc bài bình luận đầu tiên vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, khẳng định với toàn thế giới rằng Mỹ cút ngụy nhào, đất nước Việt Nam đã giành được độc lập thống nhất.
Khỏe khoắn và tráng kiện, chất giọng của nghệ sĩ ưu tú Trần Phương thực sự là một giọng đọc hiếm có trong giới phát thanh viên Việt Nam. Ông cũng chính là người đã đọc lời bình cho rất nhiều phim tài liệu, trong đó có bộ phim tài liệu nổi tiếng Chiến thắng Đường Chính Nam Lào do Điện ảnh Quân đội thực hiện vào năm 1971. Nghệ sĩ Trần Phương cũng đã có hơn 4.5 năm sang làm chuyên gia tại đài Moscow thuộc Liên Xô cũ.
Năm 1957 xuất hiện trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trần Phương lập tức gây sự chú ý bởi giọng đọc khỏe khoắn, truyền cảm đậm chất Nam Bộ. Thời chiến tranh khói lửa, người lính trên chiến trường đêm đêm bên chiến hào vẫn thường lắng nghe giọng đọc Trần Phương để vững bền ý chí chiến đấu và mong ngày đất nước hòa bình. Sau ngày nghỉ hưu, ông về sinh sống tại Cần Thơ và tham gia cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với hai chuyên mục Quốc phòng Toàn dân Quân khu 9 và Đọc truyện đêm khuya, thu hút và tiếp tục tạo sự quan tâm của thính giả yêu thích phát thanh lúc bấy giờ. Gần như cả cuộc đời mình đã gắn bó và xuất hiện liên tục trên sóng Đài Phát thanh, nghệ sĩ ưu tú Trần Phương đã đón nhận thật nhiều tình cảm yêu quý của thính giả gần xa. Dù bụi thời gian đã làm cho sức khỏe người nghệ sĩ ngày một vơi đi, nhưng giọng đọc trầm ấm với âm vực rộng, khoáng đạt và hình ảnh người nghệ sĩ phong thái chỉnh chu vẫn động lại như in trong suy nghĩ ký ức của biết bao người. Nghệ sĩ ưu tú Trần Phương là hiện tượng đặc biệt trong giới phát thanh viên Việt Nam. Giọng đọc của ông vẫn sống mãi trên làn sóng phát thanh, cuốn hút bao trái tim thính giả gần xa.
30 phút chương trình Chào Buổi Sáng đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.